Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 9 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Nói về phần đầu, bản đúc kết hội nghị thường kỳ năm 2015 các đại chủng viện tại Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngơ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, gắng gieo tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 6 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy vũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chàng trai nọ trồng chậu hoa ở ngoài ban công khu chung cư. Sau một thời gian, những chậu hoa buông nhành xuống tầng dưới. Lúc đầu, anh tính cắt nó đi, nhưng anh nghĩ như vậy là ích kỷ, nên lại thôi. Thời gian sau, anh thấy nhành nho bò lên. Nhìn xuống dưới, anh thấy cô gái mỉm cười với anh. Thế rồi họ làm quen với nhau. Khi mùa nho kết trái là lúc anh và cô gái đón nhận tình yêu ngọt ngào. Cuộc sống con người càng phát triển, thì mối tương quan giao hảo giữa họ với nhau lại càng lỏng lẻo. Mỗi người chỉ còn lo cho bản thân mình. Khi phải làm một việc gì đó, họ thường đặt câu hỏi, việc này có lợi ích gì cho tôi? Hay bánh ít đi thì bánh quy lại. Hôm nay, trước khi sai các môn đệ lên đường đi rao giảng tin mừng, Đức Giê-xu đã căn dặn các ông không được thu góp của cải, tiền bạc từ mọi người. Vì những gì các ông có được là do người ban cho các ông, nên các ông cũng phải cho đi như không. Vì thế, người dặn, anh em đã được cho không thì cũng phải cho không. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, để có thể trao ban những gì chúng con có, mà không mong được đáp đền. Amen.
Trong tâm tư biết bao người, ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Quito, Ecuador. Những hoạt động của Đức Thánh Cha chiều ngày mùng 6 tháng 7 tại Quito. Chiều ngày mùng 6 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco từ Guayaquil bay về thủ đô Quito để tiếp tục chương trình viếng thăm Ecuador. Khác với Guayaquil ẩm thấp và nóng, Quito mưa lạnh và sương mù. Dù vậy, vẫn có hàng trăm ngàn người đứng dọc hai bên đường từ phi trường về trung tâm thành phố để chào đón Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha về trung tâm thủ đô để thăm xã giao Tổng thống Correa của Ecuador tại dinh Carondelet với gia đình ông, gồm phu nhân, bà mẹ và các con của ông. Trong dịp này, Đức Thánh Cha tặng Tổng thống bức tranh khảm Đức Mẹ đang bồng chúa con. Đây là bản sao bức ảnh cổ kính được giữ tại nhà nguyện mình Thánh Chúa ở đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma. Trước bức ảnh này, ngày 22 tháng 8 năm 1541, Thánh Ignacio cùng với các tu sĩ đầu tiên của dòng tên đã khấn dòng. Ngài cũng tặng Tổng thống hai văn kiện. Trước tiên là tông huấn niềm vui phúc âm, và tiếp đến là thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ môi trường. Tổng thống đã tặng Đức Thánh Cha một bức tranh rất đẹp, diễn tả mặt tiền nhà thờ dòng tên ở thủ đô Quito. Trong khi Đức Thánh Cha gặp Tổng thống, thì Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin, Đức Sứ Thần, và Đức Hồng Y Vela hội kiến với một số quan chức chính quyền Ecuador. Sau khi gặp gỡ Tổng thống, Đức Thánh Cha đã tiến ra bao lơn dinh Carondelet để chào thăm hàng ngàn tín hữu tụ tập trước dinh này. Rồi Ngài đi bộ đến viếng nhà thờ chính tòa Quito, chỉ cách đó 50 mét. Sau khi kính viếng mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường bên ngoài để chào thăm rất đông tín hữu tụ tập tại đây và chúc lành cho họ, và nói rằng: "Tôi chúc lành cho toàn thể nhân dân Ecuador, để họ không còn phân biệt nhau, để không còn ai bị loại trừ, để không ai bị gạt bỏ, để không ai phải ở ngoài lề đại quốc này." Đức Thánh Cha ám chỉ đến tình trạng 2% dân Ecuador là giới đại điền chủ và chủ các xí nghiệp, và 20% dân chúng sống trong nghèo đói. Cách đây 5 năm, tỷ số người nghèo này là 40%. Ngài chúc lành cho những cải tổ xã hội tại nước này. Trong lời chào đã dọn sẵn cho dịp này, Đức Thánh Cha viết: "Tôi đến Quito này như người lữ hành để chia sẻ với anh chị em niềm vui loan báo tin mừng. Tôi đã cầu nguyện với Thánh Mariana Chúa Giêsu người Ecuador có tượng ở phía sau đền thờ Thánh Phêrô và phó thác cho Thánh Nữ thành quả chuyến viếng thăm này, và xin cho tất cả chúng ta biết noi gương Thánh Nữ. Sự hy sinh và nhân đức anh hùng của Thánh Nữ được tượng trưng bằng một hoa huệ. Các thánh mời gọi chúng ta noi gương các vị, theo học tại trường các vị, như Thánh Nữ Narcissa Chúa Giêsu và chân phước Mercedes de Jesus Molina, noi gương Thánh Nữ Mariana. Với những người đang ở đây, chịu đau khổ hoặc đã chịu đau khổ như cô nhi, và những người tuy còn nhỏ đã phải chăm sóc các em mình, những người dấn thân hằng ngày chăm sóc các bệnh nhân hoặc người già. Tôi nói rằng, Thánh Nữ Mariana cũng đã làm như vậy, và Thánh Nữ Narcissa cũng như chân phước Mercedes đã noi gương ấy. Không phải là khó khăn, như Chúa ở cùng chúng ta. Các ngài không làm những điều ngoại thường trước mặt thế gian. Các ngài đã yêu mến nhiều và chứng tỏ điều ấy trong cuộc sống hàng ngày, đến độ đụng chạm đến thân mình đau khổ của Chúa Kitô trong dân." Đức Thánh Cha nhắc đến công trình xây cất nhà thờ chính tòa này với bao nhiêu vất vả theo phương pháp và thói quen của các thổ dân. Đó là một công việc của tất cả mọi người để giúp cộng đoàn, một công việc vô danh, không có bảng quảng cáo cũng chẳng có vỗ tay. Ước gì Chúa làm cho những viên đá của nhà thờ chính tòa này, chúng ta cũng đặt trên vai các nhu cầu của người khác, giúp kiến tạo hoặc tái thiết cuộc sống của bao nhiêu anh chị em không có sức lực để kiến tạo, hoặc thấy sức lực bị hao mòn. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 40 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Tiền bị quốc. Hội nghị về bách hại Kitô hữu được tổ chức tại Bruxelles. Hôm 1 tháng 7 vừa qua, một hội nghị với chủ đề Bách hại Kitô hữu trên thế giới được tổ chức tại Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ. Hội nghị được tổ chức bởi nhóm các nhà hoạt động liên văn hóa và đối thoại tôn giáo, đã tìm cách gây xúc động công luận trên khắp châu Âu về thực tế các Kitô hữu trong các vùng chiến tranh tàn phá. Các thành viên của hội nghị đề xuất với Nghị viện châu Âu ra một nghị quyết hồi tháng 4 vừa qua, sau khi các sinh viên Kenya bị nhóm khủng bố Al-Shabaab sát hại. Trong số các vị lãnh đạo tôn giáo có mặt tại hội nghị, có Đức Tổng giám mục John Benjamin Lehman, OCD, của Baghdad, Iraq. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bản đúc kết hội nghị thường kỳ năm 2015 các đại chủng viện tại Việt Nam diễn ra tại Tòa Giám mục Đà Lạt. Sau đây là nguyên văn bản đúc kết. 1. Hội nghị thường kỳ của các đại chủng viện đã diễn ra tại Tòa Giám mục Đà Lạt từ ngày 30 tháng 6 đến 4 tháng 7 năm 2015, dưới sự chủ tọa của Đức cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh, được điều phối bởi cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, thư ký ủy ban, cùng với sự tham dự của 47 linh mục đang phụ trách việc đào tạo của 10 đại chủng viện tại Việt Nam. 2. Ơn gọi linh mục là ân huệ đến từ Thiên Chúa, được đáp lại cách tự do bởi các ứng sinh linh mục và được hướng dẫn bởi các nhà đào tạo. Trước sứ vụ cao cả và tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục, cũng như sự giới hạn của các nhà đào tạo, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh đã tổ chức các hội nghị thường kỳ 2 năm một lần, từ năm 2005. Để các linh mục đang phụ trách việc đào tạo tại các đại chủng viện có dịp học hỏi và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong việc đào tạo chủng sinh. 3. Trong kỳ họp này, hội nghị dành nhiều thời gian để nhìn lại và chia sẻ những vấn đề quan trọng của đời sống chủng sinh. Đó là động lực ơn gọi, đào tạo nhân bản, đào tạo trí thức, đào tạo thiêng liêng và đào tạo mục vụ. A. Động lực ơn gọi, ý ngay lành. Động lực ơn gọi của chủng sinh cần được thanh luyện không chỉ trong suốt thời gian ở chủng viện, nhưng cả trong thời kỳ tiền chủng viện và sau khi đã rời chủng viện. Các chủng sinh bước vào chủng viện với nhiều ý hướng khác nhau, vì lòng yêu mến và ước muốn sống tận hiến cho Chúa, vì thao thức dấn thân phục vụ giáo hội và tha nhân, hoặc có khi chỉ vì muốn thăng tiến bản thân, để gia đình được vinh dự, để có địa vị ngoài xã hội. Để có được ý hướng ngay lành trong động lực ơn gọi, người chủng sinh cần đến sự hướng dẫn của cha đồng hành, cha linh hướng và tác động biến đổi của ơn Chúa. B. Đào tạo nhân bản. Nhân bản là chiều kích nền tảng trong đời sống của chủng sinh. Chiều kích này phải được đặt trong liên hệ với các chiều kích khác trong suốt thời gian đào tạo. Trong các buổi chia sẻ, các tham dự viên đã cho thấy sự liên hệ chặt chẽ giữa động lực ơn gọi và đời sống nhân bản. C. Đào tạo trí thức. Việc đào tạo trí thức đặt ra nhiều thách đố, từ phía nhà đào tạo cũng như phía chủng sinh. Các chủng sinh chịu ảnh hưởng nhiều từ môi trường xã hội, từ nền giáo dục hiện tại của Việt Nam, nên việc học tủ, học đối phó, làm bài không trung thực, sao chép,
cũng xuất hiện trong các chủng viện. Việc dạy học ở chủng viện không chỉ giới hạn ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn bao gồm việc chia sẻ kinh nghiệm sống. Vì thế, cần tạo mối tương quan gần gũi giữa giáo sư và chủng sinh để truyền thụ cảm hứng và đam mê học tập cho chủng sinh. Đây thực sự là một thách đố đối với những chủng viện có đông chủng sinh. Thêm vào đó, vì thiếu giáo sư chuyên môn, các chủng viện thường phải mời các giáo sư từ nơi khác đến giảng dạy. Các giáo sư thỉnh giảng chỉ có thể hiện diện một thời gian ngắn, nên không tránh khỏi việc dạy dồn, làm bài gấp. Các tài liệu nghiên cứu bằng tiếng Việt ở các đại chủng viện còn hạn chế. Hầu hết các sách thần học và triết học chuyên sâu đều bằng ngoại ngữ. Các chủng sinh cần trau dồi ngoại ngữ để có thể kín mút tận nguồn của tri thức. D. Đào tạo thiêng liêng. Đời sống thiêng liêng là linh hồn của ơn gọi linh mục. Hội nghị đã chia sẻ nhiều về sự tương tác hài hòa giữa hai khía cạnh cá nhân và cộng đoàn của đời sống thiêng liêng của chủng sinh. Đời sống cộng đoàn của chúng sinh được diễn tả qua nhiều cấp độ, từ việc cầu nguyện nhóm đến những sinh hoạt chung hàng ngày như dọn gẫm, nguyện gẫm, thánh lễ, chầu thánh thể, xét mình. Đó là những phương thế giúp tăng trưởng đời sống thiêng liêng mang tính cộng đoàn. Tính cộng đoàn phượng tự trong chủng viện không chỉ giới hạn nơi các chủng sinh, mà còn mở rộng đến các cha đồng hành. Sự hiện diện của các cha chính là gương mẫu và sự khích lệ cho chúng sinh. Bên cạnh việc cầu nguyện chung với cộng đoàn, đời sống cá nhân với Đức Kitô là điều không thể thiếu của một chúng sinh. Qua việc thường xuyên gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu Thánh Thể, qua việc suy gẫm lời Chúa mỗi ngày, người chúng sinh nội tâm hóa và đi vào trong tương quan cá vị với Thiên Chúa để khám phá ra hồng ân Chúa ban và sống xứng đáng với những ân huệ đã lãnh nhận. E. Đào tạo mục vụ. Trong việc đào tạo mục vụ, chúng sinh học sống tương quan với con người bằng tình thương và đời sống phục vụ để mang Chúa đến cho họ. Cần giúp các chúng sinh tiếp cận nhiều môi trường mục vụ khác nhau, giúp họ gặp gỡ người nghèo, người kém may mắn, người khác niềm tin, để họ không ngỡ ngàng khi thi hành tác vụ mục tử sau này tại giáo xứ. Đời sống mục vụ không chỉ giới hạn trong những sinh hoạt của giáo xứ, nhưng còn mở ra với thao thức truyền giáo của giáo hội để đem tin mừng cho lương dân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bản đúc kết hội nghị thường kỳ năm 2015 các đại chủng viện tại Việt Nam diễn ra tại Tòa Giám mục Đà Lạt từ ngày 30 tháng 6 đến 4 tháng 7 năm 2015. Bản đúc kết do Ban Thư ký hội nghị thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần còn lại của bản đúc kết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng ta đã tìm hiểu bài thứ 15 nói về các tu sĩ linh mục trong loạt bài nói về đời sống thánh hiến của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu bài thứ 16 với tựa đề Đời sống thánh hiến của các tu huynh. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết như sau. Trong các hội dòng tận hiến mà phần lớn là linh mục thì không thiếu những tu huynh là thành viên của hội dòng với đầy đủ danh nghĩa, dù những người này không nhận chức thánh. Tư cách của họ được diễn tả qua danh xưng là trợ sĩ, cộng sự viên, hoặc với những từ khác tương tự. Trong các dòng hành khất cổ truyền, họ được gọi là các anh em giáo dân. Trong thuật ngữ này, từ anh em có nghĩa là tu sĩ, và giáo dân muốn xác định là không có chức linh mục. Nếu biết rằng ở vài dòng tu xưa hơn nữa, các tu sĩ đó được gọi là các quy sĩ, thì ta dễ nắm bắt lịch sử ơn gọi của phần đông các trường hợp, nghĩa là vào lúc ban đầu họ quay trở lại, chọn lựa dâng mình cho Thiên Chúa qua việc phục vụ các anh em linh mục sau khi trải qua những năm sống trong các nghề nghiệp khác nhau ở giữa đời, hành chánh, dân chính, quân sự, thương mại. Dù sao đi nữa, những lời của Công đồng Vaticano thứ hai thật là rõ ràng. Đời sống các tu sĩ giáo dân tạo nên một bậc sống trọn vẹn của việc khấn giữ các lời khuyên phúc âm. Sự thánh hiến riêng của bậc thánh hiến không đòi hỏi sự dấn thân vào tác vụ linh mục, và vì thế, dù khi không có chức linh mục, một tu sĩ vẫn có thể sống trọn vẹn sự thánh hiến của mình. Nếu nhìn vào sự tiến triển lịch sử của đời thánh hiến trong giáo hội, chúng ta thấy một sự kiện rất có ý nghĩa, đó là các thành viên trong những cộng đoàn tu trì tiên khởi đều gọi nhau là anh em, và phần đông không nhận chức linh mục, bởi vì họ không có ơn gọi vào thừa tác vụ. Một linh mục có thể gia nhập cộng đoàn, nhưng không có quyền đòi hỏi những đặc ân do chức thánh. Khi thiếu linh mục, một trong số anh em được truyền chức để thi hành tác vụ bí tích cho cộng đoàn. Trải qua các thế kỷ, tỷ lệ các đan sĩ làm linh mục hay phó tế tăng lên so với những người không làm linh mục. Dần dần nảy ra sự phân chia giữa các thành viên giáo sĩ và các anh em giáo dân hay quy sĩ. Lý tưởng sống đời thánh hiến mà không có chức linh mục vẫn còn sống động nơi Thánh Francisco Assisi. Chính bản thân Ngài không cảm thấy ơn gọi làm linh mục, dù sau đó đã nhận lãnh chức phó tế. Thánh Francisco có thể được coi như một ví dụ về sự thánh thiện trong đời sống tu trì giáo dân, và với chứng từ của mình, Ngài cho thấy sự hoàn hảo mà lối sống này có thể đạt tới. Đời sống tu trì giáo dân không ngừng nở rộ theo dòng thời gian. Cả trong thời đại chúng ta, nó còn được duy trì và được thể hiện qua hai hướng phát triển. Một mặt, chúng ta có một số anh em giáo dân, nghĩa là trợ sĩ, được đón nhận vào nhiều hội dòng giáo sĩ. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhắn nhủ như sau. Để tình huynh đệ giữa các tu sĩ được mật thiết hơn, hãy để những người thường được gọi là trợ sĩ hay bằng những tên tương tự được liên kết chặt chẽ với cuộc sống và hoạt động của cộng đoàn. Mặt khác, có những hội dòng giáo dân được thẩm quyền của giáo hội nhìn nhận như vậy. Do bản tính, đặc trưng và mục đích, các hội dòng này có một chức năng riêng biệt do vị sáng lập hay một truyền thống hợp pháp xác định, không bao hàm việc thi hành chức thánh. Những hội dòng tu huynh như người ta thường gọi, thi hành một chức năng riêng biệt, bao hàm một giá trị và một sự hữu ích đặc thù trong cuộc sống của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu phần thứ nhất của bài nói về đời sống thánh hiến của các tu huynh trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài này trong lần phát tới. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Trong cơn lâm nguy con chạy đến với Ngài, lạy thành mạc tỳ nô. Trong khi thương đau con cầu Ngài cứu giúp, Ngài là Cha xót thương kẻ khốn cùng. Nước mắt tuôn rơi cho bớt nỗi khổ đau, Ngài chở che cho lòng thêm kiên vững. Đôi môi run run khi cất tiếng thở than, Ngài dù thương đói đến cuộc đời con. Lạy Thánh Mạc Tỳ Nô, Ngài thương xót vô biên, đời con lắm thương đau, Cha thương cứu con vượt qua cơn nguy khổ. Một lòng thầy chống thánh đức Ngài tòa lan, một lòng chờ mong ánh mắt Ngài xót thương, là lòng nhẹ vơi để đời con mãi hát lời tạ ơn. Muốn muôn phương xa kéo về đây bên Ngài, lạy thành Mạc Tỳ Nô. Vững tin nơi Cha luôn sầu lòng thương xót, Ngài là Cha xót thương kẻ khốn cùng. Dẫu muôn thương đau con vẫn cứ cậy tin, Ngài gần đến Chúa Trời xin nhớ đến. Trên chốn cao xanh muôn phúc đức tràn lan, nguyện Ngài thương đoái đến cuộc đời con. Lạy Thánh Mạc Tỳ Nô, Ngài thương xót vô biên, đời con lắm thương đau, Cha thương cứu con vượt qua cơn nguy khổ. Một lòng cầy chống thánh đức Ngài tòa lan, một lòng chờ mong ánh mắt Ngài xót thương, là lòng nhẹ vơi để đời con mãi hát lời tạ
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1968. Đây là giáo huấn chính thức của giáo hội về vấn đề điều hòa sinh sản. Trong thông điệp này, Đức Phaolô Đệ Lục khẳng định rằng ngừa thai theo những phương pháp nhân tạo là một hành động tự bản chất là bất chính, nghĩa là đi ngược lại với luật tự nhiên được đấng tạo hóa ghi khắc trong chính hành động giao hợp vợ chồng. Như vậy, hành động giao hợp vợ chồng tự bản chất hướng mở đến việc sinh sản, hay nói cách khác, việc sinh sản phải là hậu quả của hành động giao hợp vợ chồng. Từ hơn 40 năm qua, nhiều người không muốn đón nhận giáo huấn này của giáo hội. Để biện minh cho việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, họ nói rằng hành động giao hợp vợ chồng thiết yếu không phải là hướng mở đến việc sinh sản, mà là diễn tả tình yêu và sự nên một của hai người phối ngẫu. Một luận cứ như thế có nền tảng không? Đâu là ý nghĩa có mục đích đích thực của hành động giao hợp vợ chồng? Đây là đề tài mà một lần nữa chúng tôi xin được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này, nhân ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người. Những người biện minh cho việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo dựa vào giáo huấn của chính Công đồng Vatican II. Thật thế, trong số 48 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, khi trình bày về phẩm giá của hôn nhân và gia đình, Công đồng Vatican II đã định nghĩa hôn nhân thiết yếu như một cộng đồng tình yêu của hai người phối ngẫu. Nếu trước thời Công đồng Vatican II, sinh sản được xem như mục đích chính của hôn nhân, thì sau Công đồng, khía cạnh của tình yêu được đề cao. Nhiều người đã dựa vào chính cái nhìn này của Công đồng Vatican II để biện minh cho việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Họ lý luận rằng mục đích của hành động giao hợp vợ chồng là để diễn tả tình yêu, và như vậy, việc sinh sản chỉ là một hậu quả phụ của hành động này. Mà bởi lẽ hậu quả phụ này tùy thuộc vào những yếu tố sinh lý mà ngày nay khoa học đã mang lại cho con người khả năng có thể kiểm soát được, cho nên khía cạnh sinh sản của hành động giao hợp vợ chồng có thể được triệt tiêu mà tình yêu vợ chồng vẫn không bị sứt mẻ. Hành động giao hợp vợ chồng như vậy là một hành động thiết yếu để diễn tả tình yêu và sự kết hợp vợ chồng. Nếu việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo có ngăn cản khía cạnh sinh sản của hành động này, nó vẫn tôn trọng khía cạnh thiêng liêng và trong thực tế tránh cho đôi vợ chồng những căng thẳng và sợ hãi vì phải có thêm con cái. Luận cứ trên đây đặt nền tảng trên một khẳng định thiết yếu là việc sinh sản và tình yêu vợ chồng là hai yếu tố có thể tách biệt nhau. Nói cách khác, những người chủ trương ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo cho rằng con người có thể triệt tiêu khía cạnh sinh sản của hành động giao hợp vợ chồng mà vẫn không làm tổn thương tình yêu vợ chồng. Trái lại, càng bảo đảm và làm cho nó thêm vững mạnh là khác. Một luận cứ như thế, dĩ nhiên, chối bỏ giáo huấn của giáo hội, nhưng đã được trình bày trong thông điệp sự sống con người, cũng như trong hiến chế vui mừng và hy vọng của công đồng Vatican II. Thật thế, lý do chính khiến giáo hội lên án hành động ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo là bởi vì, như Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã khẳng định trong số 12 của thông điệp sự sống con người, sự hiệp nhất và sinh sản là hai khía cạnh bất khả phân ly, gắn liền với bản chất của hành động giao hợp vợ chồng. Đây là điều đã được Thiên Chúa thiết định. Ngược với lập trường của những người chủ trương tiệt ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, Đức Chân Phước Phaolô Đệ Lục đã khẳng định rằng tình yêu và sự sinh sản là hai khía cạnh bất khả phân ly của hành động giao hợp vợ chồng. Hai khía cạnh này gắn liền với nhau, đến độ triệt tiêu một trong hai khía cạnh cũng đồng nghĩa với chối bỏ chính ý nghĩa của hành động giao hợp vợ chồng. Tại sao tình yêu và sự sinh sản là hai khía cạnh bất khả phân ly của hành động giao hợp? Thiết tưởng đây phải là câu hỏi mà chúng ta cần đào sâu để nắm bắt được giáo huấn của giáo hội về việc điều hòa sinh sản. Khi hai người yêu nhau, họ có thể bày tỏ ý muốn được kết hợp với nhau bằng nhiều cách. Tặng một món quà, gửi một lá thư, trao cho nhau một ánh mắt hay một cử chỉ thân mật nào đó. Hành động giao hợp cũng là một cách diễn tả tình yêu, nhưng nó là cách diễn tả độc nhất, vô nhị. Hành động giao hợp không kết hợp hai người lại chỉ vì khoái cảm dục dục. Nếu chỉ vì khoái cảm dục dục, thì con người có thể tìm kiếm khoái cảm ấy một mình, bên ngoài hôn nhân, hay ngay cả giữa hai người đồng phái. Như vậy, hành động giao hợp vợ chồng không thiết yếu tìm kiếm khoái lạc dục dục. Hành động này mang lại khoái cảm, nhưng mục đích của nó thiết yếu không phải là sự khoái cảm. Nếu hành động giao hợp vợ chồng khác với những cách diễn tả tình yêu khác của con người, là bởi vì nó không chỉ nhắm đến khoái cảm dục dục, mà thiết yếu là một sự thông hiệp, một sự trao tặng và đón nhận. Nó không chỉ được thực hiện qua sự trao đổi một món quà bên ngoài con người, mà là sự trao đổi của chính bản thân giữa hai người. Dĩ nhiên, khi hai người yêu nhau, họ luôn muốn được kết hợp với nhau. Tuy nhiên, ước muốn này, dù có mãnh liệt đến đâu, cũng chỉ diễn ra trên bình diện ý chí mà thôi. Ước muốn này có thể liên kết hai người. Tuy nhiên, trong thực tế, nếu chỉ với ước muốn mà thôi, họ vẫn chưa thực sự trao hiến cho nhau. Ước muốn đó chỉ được thành sự khi hai người trao cho nhau bằng chính con người của mình. Điều này chỉ thực sự diễn ra trong hành động giao hợp. Qua hành động này, hai người trao cho nhau mầm sống, được chứa đựng trong bản thân họ. Hai mầm sống ấy được liên kết để tạo ra một sự sống mới, và như vậy hiện thực chính khả năng sáng tạo của họ. Do đó, điều làm cho hành động giao hợp vợ chồng trở thành một sự kết hợp độc nhất vô nhị, không phải vì nó mang lại khoái cảm dục dục cho hai người phối ngẫu, mà chính là giúp họ có thể trao đổi cho nhau cái khả năng phi thường là sinh ra mầm sống mới. Trong khi những cử chỉ diễn tả tình yêu khác chỉ là biểu trưng của ước muốn được kết hợp, thì hành động giao hợp vợ chồng không còn là một biểu trưng nữa. Qua hành động này, hai người nam nữ đã thực sự trao hiến cho nhau trọn vẹn, bằng cách đón nhận trọn vẹn mầm sống của mỗi người. Không thể là một sự trao hiến trọn vẹn mà không là một sự đón nhận và chia sẻ mầm sống ấy. Như vậy, cố tình ngăn cản và chối bỏ mầm sống ấy cũng đồng nghĩa với hủy diệt chính cái khả năng có thể biểu lộ sự kết hợp giữa hai người. Nói cách khác, chối bỏ khía cạnh sinh sản của hành động giao hợp vợ chồng cũng chính là chối bỏ ý nghĩa đích thực của hành động này. Một hành động như thế chẳng khác nào ca hát mà không muốn cho âm thanh được thoát ra khỏi bờ môi. Với hình ảnh trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Một lòng chung kiến đi theo Chúa Kitô, đường dài âm u bóng tối mênh mông, lối đi quanh co bước đi ngập ngừng gió sương, ngại chi nắng mưa, ngại chi anh.
Quý vị và các bạn thân mến, có một người đã mơ một giấc mơ rất thú vị. Một hôm, ông mơ thấy mình đi đến dự một buổi triển lãm của quỷ Sa Tăng ở địa ngục. Ông rất thích thú khi được nhìn ngắm những công cụ mà lũ quỷ đã dùng để cám dỗ con người đi vào con đường tội lỗi. Những công cụ này gồm có nóng giận, hiểm độc, thù hận, ghen tị, lừa dối, nhục dục, vân vân. Nhưng đến giữa trung tâm phòng trưng bày, ông trông thấy một công cụ có vẻ như vô hại lại được đặt trên một tấm vải nhung đỏ thẫm và được lộng kính cách đặc biệt. Ông quay sang hỏi một con quỷ đang đứng gần để xem đó là vật gì. Con quỷ trả lời, công cụ đó là sự nhục chí. Người đàn ông lại hỏi, sao nó lại được trưng bày cách đặc biệt như vậy? Nó trông có vẻ vô hại và tầm thường so với những công cụ khác kia mà. Con quỷ nở một nụ cười tinh quái rồi trả lời. Công cụ đó chính là sự thành công nhất của nhà quỷ chúng tôi. Trông nó thật vô hại, nhưng nếu biết cách sử dụng, nó có thể khiến một ông thánh trở thành kẻ tầm thường và thậm chí rất xấu xa. Quý vị và các bạn thân mến! câu chuyện tuy không có thật, nhưng nó dạy chúng ta một bài học rất quan trọng về sự nhục chí. Sự nhục chí có thể khiến con người từ bỏ mọi nỗ lực để đạt được mục tiêu của cuộc đời mình. Vua Salomon là một vị vua đã có khởi đầu rất thành công, nhưng lại kết thúc trong thất bại. Khi kế vị vua cha là David, vua Salomon rất lo sợ, đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa. Ông cầu nguyện và xin sự trợ giúp. Ông thưa với Chúa, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tới Chúa đây lên ngôi kế vị vua David, thân phụ con. Mặc dù con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước, con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, cũng không thể đếm nổi. Xin ban cho tôi tới Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào có ai đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? Và Chúa đã hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua, bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù của ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta sẽ theo như lời ngươi, ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin, ta cũng sẽ ban cho ngươi, giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi. Và nếu ngươi bước theo các đường lối của ta, là tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của ta, như David thân phụ ngươi, thì ta sẽ kéo dài ngày đời của nhà ngươi. Dù khởi đầu triều đại rất tốt, rất đẹp lòng Thiên Chúa, và nhận muôn vàn ơn của Chúa, nhưng chỉ vì sự nhục chí không kiên vững trong đường lối huấn lệnh của Chúa, Salomon đã sa ngã, đã chạy theo thờ phượng những thần ngoại của các bà vợ ngoại bang. Ông đã kết thúc triều đại trong sự thất bại ê chề. Đó là trường hợp của vua Salomon. Nhưng khi nhìn vào thực tế chúng ta thấy, có biết bao nhiêu người lành thánh, biết bao linh mục, biết bao tu sĩ và giáo dân thánh thiện đã vì nhục chí mà thất bại trên con đường thiêng liêng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng những kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi chúng con gặp thử thách gian nan, xin Chúa hãy ban thêm sự can đảm và lòng trung thành cho chúng con. Và đừng để cho ma quỷ dùng công cụ nhục chí mà chiến thắng chúng con.
Một lòng trung kiên đi theo Chúa Kitô, đường dài ấm u bóng tối mênh mông, lối đi quanh co bước đi ngập ngừng gió sương, ngại chi nắng mưa ngại chi. Thank you.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kHz chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.